Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Bác bảo là bây giờ ví dụ như là khách hàng bình thường là người ta làm cắt môi là người ta sẽ làm tại phòng khám, chứ nó lại vẫn là bác sĩ là người ta trực tiếp làm mà. Còn ví dụ như bây giờ chị làm trong bệnh viện cũng được, nhưng mà chị ở lại để chị theo dõi và chị phải đợi hồ sơ chuyển vào viện.
Không, em hồi nãy nói qua bệnh viện luôn mà, chị đợi bên bệnh viện chứ có chi đâu, chị đợi ở trước cửa. Em cứ chỉ cho chị.
Bây giờ chị không đến, chị không làm hồ sơ thì làm sao mà chuyển vào bệnh viện làm được hả chị? Ok.
Em cứ viết hồ sơ tên chị, thông tin chị xong rồi gửi qua đây, gửi sổ tài khoản. Gửi sổ tài khoản chị chuyển khoản liền.
Không phải là chuyển khoản hay là không, mà chị phải đến thì chị làm hồ sơ chuyển vào viện cho chị. Mất có nghĩa là một đêm.
Đúng rồi, chị là chị có chắc chắn hai điều. Thứ nhất, chị mổ chị cắt ở bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Thứ hai là cho chị chuyển vào bệnh viện, tức là chuyển tiền vào bệnh viện chứ không chuyển qua cái tài khoản của cá nhân hay gì hết nghe. Chị là chị ứng có cái chắc chắn đó, dân làm ăn được nữa đó.
Cái đó là chị trao đổi bác sĩ nha chị nhá. Còn bọn em yêu cầu sao được chị được?
Hôm nay bác Lan nói rồi. Rồi chốt nhá. Chứ chiều quá là đừng lông vong, còn chị tiếp thêm cho mấy bàn thì cũng phiền mấy bàn nhiều thôi ha. Rồi cảm ơn.
Ok chị, vâng ạ.
Kính thưa quý vị, nhiều podcast Báo Tuổi Trẻ đã thông tin cuộc thâm nhập của phóng viên vào đường dây thẩm mỹ vùng kín tại Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Một câu hỏi lớn được đặt ra rằng vì sao các cơ sở thẩm mỹ chui vẫn ngang nhiên tồn tại, không quảng cáo rầm rộ mà vẫn có khách tìm đến. Các phòng khám trá hình này đã duy trì hoạt động như thế nào trong suốt thời gian qua? Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đằng sau những phòng khám trá hình là đường dây ngầm, tinh vi, hoạt động theo kiểu chân rết khắp các tỉnh thành. Từ việc mạo danh bác sĩ nổi tiếng, bệnh viện lớn, đến tổ chức các nhóm môi giới trực tuyến, đường dây này dắt khách một cách có hệ thống về các cơ sở từ thượng vàng đến hạ cám. Khách ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng liên hệ với các fanpage bác sĩ có tiếng, bệnh viện công. Dù ở đâu, các page này đều khẳng định có chi nhánh gần bạn hoặc có xe đón tận nơi. Nhóm tổng đài này là những người trẻ tuổi nói giọng miền Bắc. Cũng giống như các fanpage doctor, hàng loạt các trang mang tên Thẩm mỹ viện 108, Bác sĩ Việt, Thẩm mỹ viện Korea liên tục hướng dẫn khách đến các địa điểm khác nhau tại các tỉnh thành để thực hiện dịch vụ giao kéo. Nghe khách muốn làm vùng kín, fanpage Thẩm mỹ viện 108 tự nhận mình là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hướng dẫn khách về các cơ sở của bệnh viện tại 527 Điện Biên Phủ. Phòng khám tư của bác sĩ Vân tại 89 Thái Phiên, Bệnh viện Tâm An tại 310 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Khách được đưa đến các cơ sở từ sang trọng đến bình dân. Khi dùng số điện thoại khác liên hệ muốn làm vùng kín ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, fanpage trên vẫn cung cấp các địa chỉ cơ sở của Bệnh viện 108 tại đây. Một Dr. Vân công tác tại Bệnh viện 108 trong một ngày có thể xuất hiện cùng lúc tại 3 thành phố để làm vùng kín, ngay khi khách có nhu cầu với giá rẻ giật mình. Sau khi thông tin khách hàng được đưa về từ các fanpage trên, sẽ có các cò thẩm mỹ hoặc nhân viên các cơ sở thẩm mỹ chui tiếp nhận và bắt đầu chiêu trò cũ. Chị N, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, từng để lại số điện thoại tại một fanpage, sau đó tổng đài chuyển cho cò mời mọc đi thẩm mỹ vùng kín. Ban đầu nghe bác sĩ bệnh viện uy tín, làm tại phòng khám tư, chị nhận lời. Nhưng sau khi tra thông tin và nghi ngờ cơ sở không phép, chị từ chối. Lập tức, cò chuyển từ nhẹ nhàng sang chửi bới, nhắn tin lăng mạ liên tục. Không chỉ trên mạng, các hội nhóm thẩm mỹ vùng kín tại nhiều tỉnh thành cũng sôi động không kém. Cũng chiêu thức cũ, vừa làm, vừa vẽ bệnh moi tiền lên tới vài chục triệu đồng. Nếu khách không đủ tiền, ngay lập tức được đề xuất vay qua bên thứ ba liên kết. Nhiều người đã vô tình ôm nợ trong nỗi sợ khi đang nằm trên bàn tiểu phẫu. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, theo luật khám bệnh chữa bệnh 2023, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các cơ sở có thực hiện kỹ thuật xâm lấn như tiêm, chích, phẫu thuật, buộc phải đăng ký theo hình thức bệnh viện, phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa, có bác sĩ chuyên khoa phụ trách và được cấp phép khám chữa bệnh. Theo ông Trình, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 500 đến 600 cơ sở đăng ký ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, nhưng chỉ có 30 cơ sở được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, gồm 12 bệnh viện, 1 phòng khám đa khoa và 11 phòng khám chuyên khoa. Ngoài ra còn có 47 phòng khám chuyên khoa da liễu thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ theo chuyên ngành. Nhiều cơ sở còn lại đăng ký là spa, chăm sóc da, phun xăm, gội đầu, nhưng lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép. Các cơ sở này sử dụng mạng xã hội để chạy quảng cáo, mạo danh bác sĩ nổi tiếng, giá rẻ để lừa khách. Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Y tế Đà Nẵng đã thanh tra chuyên đề các cơ sở thẩm mỹ và xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu, can thiệp vượt phạm vi, bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm nhập lậu. Bên cạnh việc chủ cơ sở cố tình vi phạm, một phần nguyên nhân đến từ nhận thức hạn chế của người dân. Nhiều người tin vào quảng cáo giá rẻ, không kiểm tra pháp lý cơ sở, không biết phân biệt đâu là nơi có phép khám chữa bệnh, ông Trình nói. Sở Y tế đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời liên tục công bố danh sách các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép trên trang opendata.danang.gov.vn để người dân tra cứu. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng khoa ngoại bỏng tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu phổ biến, đặc biệt với phụ nữ sinh thường nhiều lần. Tuy nhiên, nếu làm sai kỹ thuật có thể gây biến chứng nặng. Có trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh phải cấp cứu cầm máu vì phẫu thuật vùng kín ở cơ sở chui. Người thực hiện không đúng thao tác có thể gây thủng đại trực tràng, viêm ổ bụng, thậm chí tử vong, bác sĩ Việt cảnh báo. Trường hợp nhẹ có thể bị khâu quá chật, tạo sẹo, nhiễm trùng, đau khi quan hệ. Nhiều nơi chỉ khâu bên ngoài, không tái tạo cơ vòng âm đạo nên không đạt hiệu quả. Kỹ thuật thẩm mỹ vùng kín cũng cần cá thể hóa theo cơ địa từng người. Bác sĩ Việt khuyến cáo phải thực hiện ở nơi có bác sĩ chuyên khoa tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín với đầy đủ trang thiết bị, kết hợp tập Kegel là một loạt các bài tập đơn giản giúp tăng cường cơ sàn chậu để đạt kết quả tốt. Anh Quốc Khánh, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ online cho biết, nhiều fanpage thẩm mỹ chỉ có vài chục lượt theo dõi đã cho thấy dấu hiệu thiếu uy tín. Tuy nhiên cũng có không ít fanpage giả được tạo dựng rất chuyên nghiệp, trông như thật. Hiện nay chỉ cần bỏ ra khoảng 1-2 triệu đồng là đã có thể mua được tích xanh, khiến người dùng dễ nhầm tưởng đây là trang chính thống. Do đó, việc nhận diện bằng mắt thường không còn đáng tin cậy, anh Khánh chỉ cách kiểm tra fanpage đáng ngờ, truy cập trang, chọn mục giới thiệu, tính minh bạch của trang, xem tất cả. Nếu người quản lý fanpage đang ở Campuchia, Indonesia hoặc fanpage từng đổi tên nhiều lần thì nên cảnh giác cao độ. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.